Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là tối 30 rồi. Nhưng mà 30 của tháng Giêng Tây lịch chứ không phải là 30 Tết. Và nếu tính cho nó kỹ lưỡng thì thưa các vị là hết ngày thứ hai rồi. Các vị chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là hết khóa tu nghe. 8 ngày nữa thôi. Và mình cứ hình dung rằng mở mắt ra là mình đón nhận một ngày mới, rồi cũng sẽ chuẩn bị để đón buổi tối về. Và cứ một sáng một tối là mòn đi một ngày. Thưa các vị là mình đã từng giữ rất là nhiều khóa tu. Mình có một cảm nhận chung chung đó là vào đầu khóa tu mình rất là băn khoăn. Tại vì sao thấy không biết rồi khóa tu nó xảy ra ra làm sao, dài quá. Thế rồi khi bước vô khóa tu thì mình nói rằng sửa soạn, thu thu vén đồ tế nhuyễn đi về thôi. Ví dụ như mình qua Úc một tháng á, các vị hình dung rằng là lang thang lướt thướt, hầu như không ngày nào mà không đi dạy. Và lên phi cơ rồi nó ngán ơi là ngán. Thế rồi đặt chân lên đất Úc thì nói sắp chuẩn bị sửa soạn lấy hành lý về nghe thầy. Tới đất Úc là chuẩn bị về đó. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là dường như chúng ta rất là phập phồng khi chuyện nó sắp xảy ra. Thế rồi khi sự việc nó xảy ra thì không có chi mà phải lo lắng, băn khoăn và sợ sệt cả. Tại vì chuyện nó xảy ra thì nó sẽ qua đó. Cái chưa đến thì mình rất là lo lắng, không biết nó sẽ đến lúc nào. Nhưng mà cái gì nó đến rồi thì các vị cứ yên tâm rằng nó sẽ đi qua. Và mọi hiện tượng đất trời nó đều như vậy nha. Mưa bão nó chưa tới thì mình rất là bất an, nhưng mà nó tới rồi thì không còn bất an nữa, mà nó sẽ qua đấy. Rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương, nơi tâm thức ta nó cũng có một nguyên tắc như vậy. Rồi cái nỗi đau lớn nhất là chia tay nhau nó cũng như vậy nha. Mình phập phồng, mình sợ, không biết là chia tay nhau thì nó ra làm sao. Thế rồi chuyện nó xảy ra là phải chia tay thì các vị thấy rồi, cũng không đến nỗi là trời nó sập. Chia tay cũng nhẹ nhàng, chia tay đối với người đã ra đi vĩnh viễn. Đối với người không đồng thuận với mình một cung đàn họ quay lưng lại thì nó cũng nhẹ như vậy thôi à. Cho nên thưa đại chúng rằng là các vị nhìn một ngày cho qua rất nhanh. Cái hiện tượng đến đi nó là hiện tượng rất tự nhiên của vũ trụ vạn hữu. Thế thì hình hài ta được sinh ra gần nhất là cái hành tinh này cũng là sinh diệt vô thường. Thế thì nó cũng tuân theo nguyên tắc như vậy. Rồi tinh tế hơn là những thứ nó sinh ra từ trong tâm thức các vị. Thế thì nó cũng tuân theo quy luật của hình hài vật lý, cũng như nguyên tắc của vô thường, cũng như sự vận hành của vũ trụ vậy. Nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, nó sinh diệt. Chưa đến thì mình rất bất an, mà nó đến rồi thì nó sẽ qua đó. Nỗi đau lớn mấy, nó đến với ta rồi nó cũng ra đi. Nỗi buồn sâu sắc mấy, nó cũng ra đi. Rồi ân ái nặng nề, tưởng chừng như là thiếu nó mình chết, nhưng mà rồi nó cũng đến rồi nó đi ngay. Nguyên tắc là như vậy. Thế thì nhìn một ngày đi qua, rồi các vị biết rằng là khóa tu 7 ngày nó đi qua nhẹ nhàng như vậy đó. Và mình đọc lại 5 bài thi kệ của Bồ Đề Đạt Ma, Ngài viết cho 5 canh, mình thấy nó có một cái trình tự rất hay ngay. Mình viết 5 câu mở đầu của 5 bài hô canh thì các vị thấy rất là hay, nó có một cái trình tự để cho các vị đi vô sự thực tập trước. Ví dụ như bài đầu là nhất canh, nhất canh đoan tọa kiết già phu, nhất canh đoan tọa kiết già phu. Rồi nhị canh ngưng thần chuyển minh tịnh, mình học thuộc 5 câu thôi đủ tu rồi nghe. Rồi tam canh, tam canh tâm tịnh đẳng hư không. Mình mới đọc lại thấy ồ, hóa ra là ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài soạn cái này rất là hay. Tức là canh ba tâm nó sạch, nó lắng, nó trong, nó không còn một mống niệm nào cả, như hư không rỗng lặng tịch nhiên vậy. Thế rồi tứ canh vô diệt, diệt vô sinh. Rồi ngũ canh, ngũ canh bát nhã chiếu vô biên. Năm câu thôi là học luôn năm bài kệ rồi đó. Thế là mình giải thích để cho các vị thấy cái trình tự của năm bài hô canh này nhé. Rồi khi thấy trình tự rồi thì mình biết việc mình phải làm thôi. Hồi chiều này tôi không biết các vị bàn tới cái chủ đề của pháp đàm là việc cần làm đó. Bàn tới chưa vậy? Chưa tới. Thôi nói này trước đi. Nợ đó để dành. Mai tính. Các vị thấy là cái canh đầu là đoan tọa, là ngồi nghiêm trang phải không? Chưa đi vô pháp hành trì nghe. Đoan tọa kiết già phu. Nhất canh đoan tọa kiết già phu. Và trong truyền thống thì họ có bài hô canh là sơ canh dĩ đáo tọa thiền sàng. Tức là canh đầu vừa đến cho nên ngồi tọa thiền. Thì ở đây thưa các vị là canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu. Chưa nói gì về cái nội dung anh tu ra làm sao cả. Chỉ biểu đạt cái hình tướng anh nghiêm trang, anh ngồi bất động là đạt yêu cầu rồi. Mình thử có một buổi nào đó mình buồn đời ngồi bất động tiếng hồ không nhúc nha nhúc nhích được không? Chắc được chứ ha. Nếu ngồi tiếng đồng hồ mà nó đau, ngồi 2 tiếng đồng hồ nó hết đau. Tại vì thưa các vị là khi các vị dễ vui với cơ thể thì cơ thể nó ỷ ao nghe. Nhưng mà khi ta ra lệnh rằng mi phải ngồi yên bất động, dù cho ruồi, dù cho muỗi, dù cho đau đớn chi, không được quyền nhúc nha nhúc nhích, không được quyền bung chân ra nói nghe lời. Thực ra cơ thể mình nó chỉ là một dụng cụ, một tôi tớ thôi, các vị có quyền ra lệnh cho nó nhé. Thế nhưng mà lâu nay mình mất chủ quyền tại vì mình chưa hề ra lệnh cho chính mình bao giờ, cho nên thử làm công việc. Rồi trở lại câu này. Canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu, rồi mới tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Cái đó là cái nội dung tu, nhưng mà yêu cầu căn bản của canh một hay là yêu cầu căn bản của bước đầu đi vô thiền tập là các vị phải làm điều này nè. Đoan tọa kiết già phu, ngồi nghiêm trang, ngồi bất động. Và nếu mình còn chưa tập được điều này, thưa các vị, rõ ràng rằng là cái trình tự mình chưa thiết lập được nghe. Đành rằng khi chúng ta hiểu thiền rồi, chúng ta học với nhiều truyền thống thiền, cho nên có những truyền thống thiền bài rằng là anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh nằm không quan trọng, anh làm việc không quan trọng, quan trọng là nhiếp được tâm. Thế nhưng mà chúng ta nên hiểu thêm một điều, thưa các vị, thân với tâm nó cùng một cơ chế nghe. Thân mà an thì tâm an, thân bất an thì tâm cũng bất an. Các vị để ý coi là tâm của mình nó chưa được quân tập, chưa được tu, chưa được chuyển hóa. Cho nên nếu mình phải ngồi với chừng 3-4 người mà nó im lặng hết, ai cũng không nói thì mình cảm thấy rất ngột ngạt, phải không? Ngồi đối diện một người khách mà họ không nói lời nào, các vị chịu nổi không? Ngột ngạt, khó chịu chứ. Tại vì mình chưa có pháp luyện tâm, tâm của mình nó còn tràn đầy những ý niệm. Do vậy cho nên thân yên, thân không trạo cử, cái từ trong đạo người ta dùng là thân không trạo cử nghe. Ngồi không nhúc nha nhúc nhích, chân không cần nhịp, tay không vân vê tà áo gì cả. Khó lắm đó. Vũ Thành An có một bài hát không tên đó. Thì vân vê tà áo đó, phải không? Đó là vậy đó. Vân vít, vân vê tà áo. Thế hệ của các vị đều phải thuộc 10 bài không tên chứ không phải một đâu nghe. 10 bài không tên của Thành An. Thế là trở lại chuyện chúng ta. Thưa các vị, kiết già phu tọa an nhiên tĩnh tại, nó đòi hỏi tâm các vị có một cái trình độ yên lắng nhất định các vị mới ngồi yên được. Không thì không ngồi yên được. Đành rằng những truyền thống khác bài cho chúng ta rằng là quan trọng là cái chuyện nhiếp tâm chứ không phải là chuyện hành hạ cái thân. Nhưng mà kỳ thực thân chưa nhiếp thì tâm không nhiếp được nghe. Hai cái này nó liên hệ trực tiếp với nhau. Cho nên chúng ta đang nói về cái tiến trình. Và cái tiến trình nó không phải là cái việc mình mới bày đặt nghe. tiến trình nó đã có trong kinh văn của Phật dạy. Cái từ trong văn học kinh văn gọi là chi? Thế Tôn luôn thuận thứ thuyết pháp, phải không? Cái từ này các vị phải học nhé. Ngài luôn thuận thứ thuyết pháp ạ. Dường như là bất cứ đạo tràng nào Đức Thế Tôn mà tới thì Ngài đều đầu tiên là dạy về bố thí, về cúng dường, về trì giới. Rồi sau mới đến cái công phu tu tập học pháp đi vô thiền định nghe. Dường như là tất cả nơi chốn Thế Tôn thuyết pháp, cho cư sĩ, cho tỳ kheo tăng, Thế Tôn đều dùng cái từ này, thuận thứ thuyết pháp. Thế thì con đường tu, thưa các vị, mình dùng cái từ hiện đại hơn đó là phải có một cái tiến trình nhất định. Tiến trình nhất định. Không thể khác được. Do vậy cho nên, chư tổ ngày xưa soạn những bài hô canh để tọa thiền thôi thì cũng có một cái tiến trình nhất định nha. Đầu tiên là kiết già phu tọa, hay là nhất canh đoan tọa kiết già phu. Rồi canh thứ hai, thưa các vị thân đã yên, bớt vọng động, bớt bất an, bớt trạo cử, bớt lăng xăng rồi, mới nói đến cái chuyện ngưng thần chuyển minh tịnh. Thần lặng, thân an thì thần nó lặng, thân còn bất an thì thần không cách chi lặng được. Mình thử làm việc là cả ngày mình chạy tới chạy lui, lăng xăng lộn xộn, hết ghé chợ tới đi dạo phố và vác xác đi cùng nơi khắp chốn, thì thưa các vị, về ngồi xuống thì cái chuyện xảy ra đó là tất cả những cái cuồng phim ta tiếp xúc bao nhiêu nơi chốn đó, nó bắt đầu nó xả ra, nó quay lại. Thế thì phải có thì giờ nhất định kiết già phu tọa, đoan tọa kiết già phu, mới nói đến cái chuyện ngưng thần chuyển minh tịnh được. Ngưng thần là thần yên lắng tỉnh tại mới có thể làm cho nó sáng được. Khi nó dừng, nó lóng, nó lặng rồi thì mới có cơ hội nó sáng nghe. Có khi thưa các vị, mình ngồi 30 phút thần mình chưa yên đâu, chưa lắng đâu. Các vị đã từng rót những cái ly nước táo mà nó sai táo, cái loại đồ organic đó, nó có cặn đầy à. Rồi rót ra thưa các vị, mình phải để nó mất nửa giờ đồng hồ hoặc là nhiều hơn nửa giờ nó mới lắng, cặn nó lắng xuống, nước nó mới trong nghe. Và thưa đại chúng, nếu đời sống vật lý bên ngoài mọi cái nó ngồi yên thì nó mới lắng, ly nước ngồi yên nó mới lắng, cái lưu nước yên nó mới lóng hết cặn cáo xuống, thì tâm thức ta nó cũng theo cái quy trình như vậy, ngồi yên bất động thì nó có cơ hội nó lắng thôi. Có khi không biết pháp hành trì chứ nhiều, nhưng mà cứ ngồi yên riết rồi tâm nó cũng lắng nữa. Thế thì ngưng thần chuyển minh tịnh là bước thứ hai. Bước đầu là phải kiết già phu tọa trước. Nếu ta không kiết già phu tọa được thì ta bán già phu tọa, đoan tọa kiết già phu. Đó là yêu cầu ban đầu. Kế tiếp chuyện sẽ xảy ra đó là ngưng thần chuyển minh tịnh. Thần mà ngưng thì khí nó tĩnh. Thưa đại chúng, là cái cơ hội ngồi á, nó tạo thành cái dòng năng lượng giúp cho các vị đi vào định rất là dễ. Kinh văn dạy rằng là trong 4 quy nghi thì quy nghi thù thắng nhất là ngồi nhé. Đi thiền, nằm thiền, đứng thiền không bằng ngồi thiền, không bằng ngồi thiền. Phương pháp ngồi là một phương pháp thù thắng nhất trong 4 quy nghi tu tập ạ. Nếu ta còn chưa có thể ngồi được, an trú tâm thì không có cái điều kiện an trú tâm một cách dễ dàng. Trừ phi công phu tu mình nó đã sâu rồi thì mình có thể vận dụng được cái sự thực tập đi vào 4 quy nghi. Còn nếu mà mình vẫn còn là người mới tập tè tu thì thưa các vị, không có cách chi mình làm cho tâm mình nó ổn định khi mình lăng xăng chạy ngược chạy xuôi cả. Người xưa thưa các vị, họ thông minh hơn chúng ta bây giờ nhiều nghe. Họ tu, họ lựa cái điều kiện rất là tốt lành, đó là núi cao rừng vắng. Tại sao chọn núi cao rừng vắng? Ngoài cái điều kiện thiên nhiên đó là núi rừng tĩnh lặng, không khí thanh sạch, nó còn có cái điều kiện vô cùng quan trọng mà mắt ta không thấy, đó là những cái từ trường, điện trường, những tâm thức ô uế nó không có nhiễu loạn ở những vùng núi cao rừng vắng. Trong một cái vùng thành phố như thế này, thưa các vị, là tâm thức chúng ta, mọi người, nó đều có cái sóng điện trường, tức là cái điện trường của tâm thức nó luôn xung động, luôn phát sóng, chứ nó không phải là vô hình nghe. Những suy nghĩ của ta, những buồn giận ghét thương của ta, những lo âu phiền muộn của ta và của một thành phố cư dân, chứ không phải một mình nghe, nó tạo thành một cái sự nhiễu loạn ô uế đầy ngập trong một cái môi trường ta đang sống đây. Hồi xưa mình không có tin điều này đâu. Thế rồi bây giờ các vị nhờ những khám phá khoa học là các vị tin điều này nó rất là tự nhiên nghe. Ví dụ mình đừng tưởng rằng những ngôn ngữ mình nói được tải lên trên trời rồi nó đi mất mà nó đang có mặt nơi đây nghe. Nào truyền hình, nào truyền thanh, nào email, vân vân. Mọi thông tin của hàng 10 tỷ con người nó đều có mặt ngay nơi đây nè. Nó luôn có mặt và chưa bao giờ nó là một loại sóng lan qua biên giới xa xôi biến mất. Nó luôn còn lại nơi đây dù 10 năm, 20 năm. Tôi không biết là 100 năm nó còn hay không, nhưng mà cái giá chừng 3 tháng tới 1 năm thưa các vị, nó vẫn còn nơi đây. Mấy email của các vị gửi từ năm trước, năm nay mở lại nó vẫn còn. Các vị đâu có lưu nó vô máy đâu. Nó ở trong không gian á. Thế thì thưa các vị, người xưa thông minh hơn ta là họ chọn núi cao, chọn rừng vắng. Bên suối, bên đồi, nơi vắng vẻ, tịch liêu. Tại vì nơi đó nó không có sự xung đột của tâm thức người ta nhiều. Nó không có bị nhũng nhiễu. Còn chúng ta thì ở giữa lòng thành phố thế này. Mình phải dụng lực gấp 10 lần mới đạt được một phần của sự định tĩnh nơi tâm thức. Và cái điều này là hiện thực nhé. Điều này là hiện thực. Cho nên ở giữa lòng thành phố thế này, các vị không sân si, không giận dữ, không bất an là giỏi lắm đó. Ở trên núi chuyện đó dễ ờm, tại vì có tiếp xúc với ai. Núi rừng thanh vắng tĩnh mịch. Rồi thứ hai nữa là các vị vô trong Già Lam tự viện thì không khí nơi đó, thưa các vị, nó lành hơn rất nhiều nghe. Điều thứ nhất là nơi đó có sự cộng tu của rất nhiều người, cho nên cái năng lượng nó lành hơn. Cái tần số của tâm thức phát sóng nó không có gây nhiều bất an, nhiễu loạn như chúng ta sống giữa lòng thành phố này. Thế thì thưa đại chúng, cái điều để chúng ta có thể đi vô được là ngưng thần. Nó đòi hỏi là các vị có điều kiện ngồi yên bất động thì các vị mới có thể có được cái định lực nhất định để thần các vị tỉnh. Tại vì cơ thể mình mà uể oải mà mệt mỏi thì thần mình tán, chứ không có cách chi mà ngưng thần được. Còn một trong những phương pháp làm thần người ta hao tán nhất là cái chi các vị biết không? Nghĩ suy, hoàn xuyên, lo âu, phiền muộn và tâm thức mình nó luôn rối bời. Nó luôn ngược xuôi, nó luôn phát ra năng lượng. Thế thì đây là một loại làm hao thần nặng nhất nhé. Loại hao thần nặng thứ hai nữa là, thưa các vị, nói vanh vách cả ngày là một loại hao thần tổn khí nặng, chứ không phải là tốt lành gì đâu. Thiền sư ngày xưa khai thị cho môn đồ, hoặc là trong những kỳ thiền tháp khóa tu, ông nói 5 phút xong, nói pháp hành thôi, không có giải thích, không có dông dài, không có lý sự, không có dẫn chuyện đông tây kim cổ thơ thẩn gì trong đó. Các vị đọc ngữ lục thiền sư thấy. Còn mấy cái tai mà nói chuyện ào ào, dẫn đủ thứ thi ca nhạc họa, thưa các vị không phải thiền sư nghe. Thành phần dở hơi làm chuyện đó thôi. Không biết gì về chuyện tu tập mới làm chuyện đó. Đúng là vậy đó. Cho nên giảng sư không phải thiền sư. Rất khác ạ. Rất khác. Chỉ làm công việc là giảng dạy Phật Pháp. Mời gọi người ta tu. Mà các ông thì dường như không có tu. Nói điều này dường như nói chính mình á. Mà điều đó đúng nghe. Điều nó đúng á. Nói quanh quanh rồi chỉ mặt mình nói cho chắc, chứ chỉ mặt ai. Tóm lại thưa các vị, ngưng thần nó đòi hỏi cái sự tĩnh tại của thân các vị mới ngưng thần được. Từ cái bước thần các vị ngưng khí, các vị tĩnh tâm, các vị an, các vị mới có thể chuyển được tâm để cho nó sáng, để cho năng lực của tuệ giác nó bắt đầu nó le lói, chứ còn không có cách chi đi khác con đường này cả. Đó là câu thứ hai, các vị thấy trình tự nó. Câu thứ ba, là tâm tịnh, tức là tâm lắng, tâm sạch, tâm trong, bằng với thái hư. Thưa các vị, tâm mình nó có điều kiện nó trong thì dừng vài 3 phút, 5, 10 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ thì cái năng lực của nó không đủ rộng á. Cho nên khi nào tâm các vị mà nó đủ trong, nó lặng cho đến nỗi là nó bằng với hư vô, nó rộng, không có biên giới, thì lúc bây giờ mới nói đến cái chuyện bước đến bước thứ tư, đó là vô diệt và vô sinh. Câu thứ tư là vô diệt vô sinh á. Còn mình còn đang ở giai đoạn tập tè, thần còn chưa ngưng, khí còn chưa tỉnh, tâm thức mình nó còn đầy những cái xao động bất an, thưa các vị, cái con đường còn xa vời vợi. Huống nữa, tâm thức mình nó còn tràn đầy cái chất phàm phu nghe. Đụng tới thì buồn, đụng tới thì giận, nói tới thì mặt mình dài ra, thế thì con đường còn xa lắm. Để ngưng được thần, để tỉnh được tâm, để có thể nó có ánh sáng của năng lực tu tập bên trong, dường như con đường này còn dài thăm thẳm á. Cho nên thưa các vị, đây là những chặng đường, đây là những tiến trình. Các vị đi ngang qua năm câu của năm bài mở đầu của Hô Canh thì các vị thấy nó là như vậy. Nó là như vậy. Canh ba là tâm sạch đồng với thái hư, tâm tịnh đồng với thái hư. Rồi canh tư là chi? Thưa các vị, đang đến cái chiều sau là nhận ra thể pháp thân của các vị vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Các vị để ý nha, cái chữ diệt này là diệt là mất, diệt là tịch diệt, diệt là niết bàn. Chữ diệt này, nó là chữ này đây, nó hàm nghĩa là cũng thôi, tức là một loại liên từ thôi, và hoặc cũng thôi. Canh tư, không diệt cũng không sinh, tức là thể nghiệm được cái tự thể pháp thân của các vị, năng lực tâm của các vị chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và thông thường thưa các vị, trong những buổi học chúng ta thì chúng ta lượt ngang qua ba phần trên, có phải vậy không? Ta đặt cái trọng tâm chỗ này, khai triển chỗ này, để cho các vị thấy là cái bản chất tâm của các vị nó vốn chưa từng sinh và chưa từng diệt. Thông thường thưa các vị, hầu như trong một ngàn bài pháp, bài pháp nào mình cũng khai triển ở chỗ này. Mình có dụng ý nghe. Dụng ý gì? Điều thứ nhất thưa đại chúng là mình chưa thể vẹt hết màn đêm để thấy được chân trời phía xa, nhưng mà tối thiểu một ánh chớp lóe sáng mình thấy được chân trời. Mình chưa thể dẹp sạch vô minh, đoạn sạch phiền não. Thế nhưng mà khi các vị có niềm tin với tự thể tâm của các vị vốn hằng nhiên, vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt, thì từ cái niềm hưng phấn này, từ cái niềm hứng thú này, mình đi vào con đường tu tập, mình học Phật Pháp, mình đối chiếu được cả một cái chiều dài từ văn học nguyên thủy qua Đại Thừa, qua Thiền Tông, rất là dễ để có niềm tin. Do vậy cho nên, thưa các vị, hầu như trong 1.000 bài Pháp hay là 2.000 bài Pháp mình đã từng dạy đó, mình luôn đặt trọng tâm là khai triển cái phần tự thể tâm của các vị vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt đây. Có khi mình dùng cái từ rất là nguyên văn ở trong kinh, có khi mình dùng cái từ rất ư lạ, dễ hiểu, đó là anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Anh là con người quan sát, anh không hề là những đối tượng đang bị quan sát nghe. Đối tượng quan sát đó là con người, là cảnh trí, là thiên nhiên. Đối tượng quan sát bên trong đó là những buồn, những vui, những hờn giận của anh. Anh đích thực là cái năng lực tâm chiếu sáng, không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn, đang quan sát tất cả những cái sinh diệt đến đi ấy. Thế cho nên thưa các vị, đạt đến chỗ này là đạt đến cái tầng thứ tư của cách mà thiền đốn ngộ trình bày đó. Nhận ra được điều này, dù có thể là trên cái tiến trình tu chúng ta còn rất là sơ sài, chúng ta chưa có đi tới đâu cả. Thế nhưng mà từ cái sự hiểu lý này, mình có được cái niềm tin vô cùng vững chắc đối với lời Đức Phật dạy. Rồi các vị ít nhiều trải nghiệm, khi các vị thực tập thì các vị càng có niềm tin với cái năng lực tu của các vị nó sẽ thành đạt ngay hiện thời. Các vị sẽ vững niềm tin với pháp môn hành trì. Và thưa các vị, tùy vào cái mức độ thể ngộ của từng người, người ta có thể đi rất nhanh hoặc người ta đi rất chậm. ở mức độ mà cạn nhất, không ngộ chi cả, có lợi hay không lợi? Cũng có lợi chứ. Thay vì ngồi nghe cải lương thì nghe thầy Phước Tịnh nói tiếng đồng hồ thấy cũng được được. Thế thì cũng có lợi chứ. Tóm lại, thưa các vị, thường thì mình khai thác điều này, nhưng mà đây là một ánh chớp lóe sáng vẹt cả một màn đêm thăm thẳm xa nghe, để cho các vị nhìn thấy cái đích đến của mình là như vậy. Bản chất của các vị vốn thực và vô sinh vô diệt là như vậy. Và khi các vị có ít nhiều trải nghiệm điều này qua lý thôi chứ còn chưa phải là người thực chứng, thế nhưng mà ta cảm thấy niềm tin nó dựng lên trong ta rất mạnh. Ta cảm thấy là ta có niềm tin với chính mình và ta đi vào con đường hành trì rất là dễ, có nhiều cảm hứng để tu tập. Đọc vào kinh dễ sáng bừng lên thôi. Đây là canh tư. Đi qua cái tiến trình ba phần đầu tới phần này, nghiệm được cái thể tâm của các vị, vốn là cái năng lực bất động, chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó đang có mặt ngay hiện tiền, ngay bây giờ và nơi đây. Thế rồi canh năm, bát nhã chiếu vô biên. Thưa các vị, bây giờ là phóng quang đó nghe. Nếu giải thích dễ hiểu là lúc bây giờ là lúc chứng nghiệm được tự thể pháp thân, có thể vận dụng một cách rất là tự tại để tu tập, để hành đạo. Lúc bây giờ mới nói đến chuyện là anh đứng, anh đi, anh ngồi, anh nói năng, anh giặt giũ, anh quét nhà, anh cắt cỏ, anh lái xe đi làm, vẫn an trú được trong cái sự nhận biết tỏa sáng hiện tiền. Tức là cái năng lực tu tập bây giờ nó vô cùng vững vàng ấy. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, cụ chú Long dịch rất là giản dị và rất là dễ hiểu. Bát nhã chiếu vô biên nó không hàm nghĩa rằng cái kinh bát nhã phóng quang, không hàm nghĩa rằng là cái gì xa lạ cả, mà cái năng lực tâm của chính ta đang chiếu sáng. Và thưa các vị, chưa cần đòi hỏi năng lực tâm của các vị chiếu sáng chi cho nó xa vời. Hãy làm một việc giản dị gần gũi và ai cũng làm được, đó là có từng cái buồn, cái vui nơi tâm thức các vị. Các vị dùng cái năng lực tâm chánh niệm chiếu sáng nó, nhận biết nó. Thưa các vị, không có một nét buồn, nét vui, nét hờn, nét giận nào, nó còn có thể sống còn. Nó có thể không bị đốt cháy khi các vị dùng cái năng lực tâm chánh niệm các vị rọi sáng đó. Cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta không có vận dụng điều này. Cái tội nghiệp hơn nữa là lúc bình thường mình không có sử dụng nó, tức là không làm cho cái năng lực chánh niệm mình nó đầy hoặc nó dày. Tức là không có sự thực tập từng bước một, không đi theo cái tiến trình thuận thứ như thế này. Do vậy cho nên khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận đến thì ta liền bị nhận chìm trong buồn, trong vui, trong hờn, trong giận, trong lo lắng và bất an. Chứ nếu bình thường ta có một cái chút công phu thực tập, thế thì cái chuyện phải xảy ra đó là bất cứ một nỗi buồn hoặc một cơn giận, một sự bất an, một sự lo âu nào vừa có mặt, các vị vận dụng cái năng lực bát nhã tâm của các vị chiếu sáng nó thì nó liền bị đốt cháy. Chưa có một loại ánh sáng nào giữa đất trời này có thể bì được với năng lực tâm của các vị chiếu sáng phiền não cả. Tại vì ánh sáng bên ngoài, thưa các vị, nó làm chi thì làm chứ không thể soi được ngóc ngách trong tâm thức các vị. Từ trong những tầng sâu thẳm chỉ có tâm ta mới soi sáng được nó mà thôi. Thế thì thưa các vị, điều mình dẫn ra đây để cống hiến các vị có một cái nhìn rằng là dường như toàn bộ những lời dạy của chư tổ thiền tông họ cũng đều căn cứ trên cái định chuẩn của Như Lai dạy mà họ thiết lập nghe. Định chuẩn Như Lai là luôn thuận thứ thuyết pháp, luôn có một cái tiến trình nhất định để bước vào ngưỡng cửa tu tập. Đó là ý thứ nhất mình giải thích điều này. Ý thứ hai, thưa các vị, là ta đủ nhân duyên lành để thể nghiệm điều này, để thăm dò vào cái chiều kích này, thì ta nên bắt chước người xưa. Hãy cho phép mình đi vào cái trình tự học Phật như thế này, tu Phật như thế này, thì các vị mới thực sự nếm được hương vị của Pháp. Còn không thì, thưa đại chúng, nghe cho vui thôi. Và bây giờ, thưa các vị, cái tình trạng bão hòa của Pháp dường như nó đang xảy ra trên khắp nơi hành tinh này, chứ không phải là nơi nào thiếu Pháp đâu nghe. Thưa các vị, có những hôm mình lên thử coi bao nhiêu thầy có thể giảng kinh Kim Cang. Thưa các vị, là dường như là bạt ngàn. Của ông cụ Trúc Lâm cũng có, của các thầy trẻ sau này cũng có, chỉ có thầy Phước Tịnh chưa có đụng tới kinh Kim Cang thôi, rồi mình bấm cái chữ kinh Kim Cang thì thưa các vị đầy hết. Mỗi ông giảng một cách, có những ông giảng tới 40-50 buổi giải, có những ông giảng theo cái kiểu ngôn ngữ chữ nghĩa triết lý, có ông giảng thì cũng giảng thiền giảng đạo, có ông giảng thì cũng vớ va vớ vẩn. Tức là cái tình trạng Pháp bây giờ nó bão hòa rồi, dư rồi chứ không phải thiếu đâu nghe. Cho nên cái điều mời gọi nhau đó, thưa các vị, cái chuyện còn lại đó là các vị đi vào sự thực tập tuần tự từng bước một để nếm hương vị Pháp, chứ còn không phải là chúng ta đói Pháp nữa, mà đang đói cách hành trì, đang đói những bước ngồi yên, tức là kiết già phu tọa, đang đói cái công phu tu tập. Mà nếu cái chuyện này vẫn còn chưa xảy ra, thế thì thưa các vị, dù cho các vị chạy tới phương trời Tây của Đức A Di Đà, các vị vẫn mang nguyên một cái khối phiền não ê chề của các vị làm rối tung cảnh giới Tây phương của người ta. Điều này là chuyện thiệt nha. Đừng nghĩ rằng 10 năm tu, 20 năm tu, đừng nghĩ rằng làm hòa thượng, làm thượng tọa mà đời sống mình đổi thay chi. Thưa các vị, nếu không tu thì chẳng qua đổi thay cái áo chơi cho vui thôi, chứ còn bên trong nội dung tâm thức vẫn như vậy. Mình nói như thế để các vị thấy rằng là đời sống người xuất gia đã như vậy rồi, nếu họ không thực tập, thế thì đời sống của người cư sĩ chúng ta cọ sát với xã hội đời thường. Ta ở trong cái vòng dây của bao nhiêu sự xung đột mà mình lại không dành thì giờ, không trân quý đời sống, không biết thương mình cho đủ để thực tập, thì thưa các vị, chẳng đi đến đâu đâu nghe. Một đời trôi qua rất nhẹ, nhẹ như mảnh mây bay, biến mất vào bầu trời, vĩnh viễn không có cơ hội tụ lại. Đây là điều thứ nhất. Mình ghi 5 câu của 5 bài lược ngang qua để các vị thấy là người xưa hay là chúng ta cũng phải đi con đường này theo một cái tiến trình nhất định, thực tập từng bước rất ư là nghiêm túc mới có thể nếm được hương vị của Pháp. Thế rồi mình đi vô cái bài thứ ba chia sẻ với các vị. Nãy giờ thì học luôn cả 5 bài rồi, thì học lại bài thứ ba. Tam canh tâm tịnh đẳng hư không. Câu đầu là tam canh tâm tịnh đẳng hư không. Biến mạng thập phương vô bất thông. Biến mạng thập phương vô bất thông. Sơn hà thạch bích vô năng chướng. Sơn hà thạch bích vô năng chướng. Hằng xa thế giới tại kỳ trung. Hằng xa thế giới tại kỳ trung. Thế giới bổn tánh chân như tánh. Thế giới bổn tánh chân như tánh. Diệt vô vô tánh tức hàm dung. Phi đản chư Phật năng như thử. Phi đản chư Phật năng như thử. Hữu tình chi loại tịnh giai đồng. Mình giải thích trước rồi mình chép cái bản dịch, tạm dịch cống hiến cho các vị thôi. Tam canh là canh ba rồi. Tâm tịnh là tâm trong trẻo lặng lẽ, đồng với hư không. Và các vị hình dung là những câu phía dưới này chẳng qua chỉ là giải thích câu này thôi nghe. biển mãn thập phương vô bất thông, tức là nó bao trùm hết mười phương, không chỗ nào không có hắn hết. Khi nó lặng, khi nó trong, khi nó vô niệm rồi, thưa các vị, thử nói cái tâm các vị bao lớn, không có chỗ nghe. Nó mênh mông, nó rộng lặng, nó tịch nhiên thì nó bằng với hư không. Hư không bao lớn thì nó bao lớn, vượt biên tế hư không, tức là không có đường chân trời để nó dừng lại. Tâm của các vị mà lặng thì nó là như vậy. Nó không có chỗ, không có nơi, không có chỗ dừng, không có biên tế, tức là không có bờ, không có mé gì cả. Và điều này ai cũng có thể kinh nghiệm được. Ví dụ như khi có bị buồn, có bị giận, thì rõ ràng rằng là tâm ta nó đang ở trong đây. Đó là mình ngột ngạt, là mình bất an. Và thưa các vị, khi cái dung lượng tâm người ta bao lớn thì khả năng chứa của người ta nó bao lớn nha. Tâm mình bằng cái tô thì thưa các vị, mình chỉ dung được người bằng cái tô thôi. Tâm mình nó rộng mênh mông như ngôi nhà thì nó chứa được nhiều người. Thế rồi tâm của các vị mà nó lắng sạch, nó không còn những cái phê bình, phán xét, những cái ghét, những cái giận, những cái buồn, những cái cau có bất an, thế thì các vị dung được bao nhiêu người? Bao nhiêu hạng người ta đều dung được, hạng dễ thương dung được, hạng khó thương dung được, hạng đắng cay vô cùng, nghịch ngợm với ta vô cùng, thù ta vô cùng, ta cũng dung họ được. Thì từ cái ví dụ đó, các vị nhìn là khi tâm các vị lặng, trong, sạch, nhẵn hết những cái ý kiến, những phê bình, những căm ghét, những hờn giận, bất an, tức là những cái tính tiêu cực của các vị. Thế thì cái lượng của nó biến mãn mười phương giới, không chỗ nào không có mặt nó cả. Đây là cái trình độ người ta đã tu tập đạt đến cái mức độ biến mãn thập phương. Thế rồi ở trình độ chúng ta thì chúng ta hình dung rằng là có những ông cha, có những bà mẹ, lòng thương của họ, thưa các vị, nó đâu có phải chỉ bao trùm vài ba đứa con dễ thương, mà những đứa con khó thương họ không thương, phải không? Trong phạm vi rất là phàm phu thôi, thì các bậc bố mẹ họ đã làm được việc là tâm họ có được cái sự bình đẳng nhất định đối với con của họ. Dễ thương cũng thương, mà cái đứa ngỗ nghịch khó ưa cũng thương luôn. Và đôi khi nó cũng có điều nghịch là những đứa ngỗ nghịch khó ưa lại thương nó nhiều hơn. Thấy tội nghiệp đó, tại vì nó khờ quá, cho nên dành cái năng lượng thương yêu nó nhiều hơn đứa khác. Những đứa quá khôn ngoan thì không cần lo lắng, phải không? Liền nó đâu nó cũng sống được, cho nó ở với ai người ta cũng thương nó được. Còn cái tên khờ khờ này, nó ở với mình mà mình còn không ưa nổi, thế thì làm sao nó sống được với người ta? Cho nên thưa các vị, bậc bố mẹ, lượng bao dung họ là lượng bao dung của phàm phu đầy ái nghiệp. Thế nhưng mà họ đã làm được việc là chi? Có thể chứa được kẻ ghét và người thương rất dễ nghe. Thì từ cái ví dụ đó, các vị ứng với cái câu này, quy chiếu nó vào câu này, các vị thấy khi tâm ta lặng, ta trong, ta không còn phê bình, không phán xét, không còn căm ghét, không còn thù hận, thì nó không còn biên giới, không có cái đường chân trời để nó dừng nghe. Thách tề thiên có cân đổ vân, bao nhiêu năm cũng đi không đến cái đường chân trời của tâm ta rộng vậy đó. Sơn hà thạch bích vô năng chướng, tức là này núi, này sông, này vách đá, thạch bích là vách đá nghe, nó không có ngăn ngại được tâm của các vị, nó rộng suốt, nó thông hết mọi nơi. Tâm phàm mình thưa các vị là không cần vách đá nó cũng ngăn được, chỉ cần một câu nói thôi là nó dựng lên tường đồng vách sắt ngăn lại, phải không? Đang vui cười ra nó nói một câu sách mé nhau, tức khắc là dựng lên một bức tường, nó còn nghiêm trọng hơn bức tường Bá Linh nữa, và nó là giết liền. Các vị hình dung ra là tâm của ta thì nó là tường đồng vách sắt không vượt được. Còn nếu các vị đạt đến cái trình độ là tâm các vị lặng, tâm các vị trong, thì các vị xuyên ngang qua cả tường, cả vách, cả sơn hà đại địa, không có biên giới để dừng á. Kỳ thực rằng các vị quan sát Ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, tâm của Ngài dường như là không có kẻ thù. Ngài cũng không thấy Ngài là người Tây Tạng nữa, Ngài thấy là con người sinh ra trên hành tinh này, Ngài là người của hành tinh thôi. Cái biên giới không có nơi tâm thức của cụ Đạt Lai Đạt Ma. Người Tây Phương, người Mỹ, người Úc, người da đen gì, nơi nào có điều kiện, có nhân duyên thì ông đều ghé lại. lòng thương ông nó tràn đầy và nó phổ quát như vậy. Những bậc thánh giả họ đều đạt được cái điều này nghe. Rồi mình quay ngược lại điều này lại, mình hỏi mình cái mình có khả năng làm được điều này không? Dư nữa là khác, dư nữa là khác. Tại không làm, tại không làm. Kỳ lạ là ta có năng lực rất tuyệt vời, rất màu nhiệm mà ta không chịu làm. Thưa các vị, nếu phải thương một người nào và các vị tốn hao tiền, các vị phải mua cái chương trình cài và tâm thức thì thôi, mình giả từ chứ nó tại hao tiền quá. Còn này, thương với ghét, thưa các vị, nó không có cần một cái điều kiện gì khác cả. Nó chỉ cần bật máy lên, khởi ý tưởng lên thì các vị cho phép mình thương, cho phép mình tha thứ, cho phép mình độ lượng, phải không? Lòng vị tha và sự căm ghét tiêu cực, thưa các vị, nó chỉ cần đổi sự suy nghĩ chứ có phải đổi cái chi đâu. Nhìn con người kia mà thấy sao ghét ơi là ghét, thế nhưng mình đổi sự suy nghĩ lại mình thấy ồ, con người này sao dễ thương, thế thì thương được cái có gì đâu. Tức là bản chất của các vị có khả năng ra lệnh cho thân này đứng đi lấy nước uống, thế thì các vị cũng có quyền ra lệnh cho những xúc cảm của các vị, những cảm thọ của các vị nó theo lệnh mình chứ. Đằng này mình lại không chịu ra lệnh cho mình đi vào cái hướng tích cực. Mình ra lệnh cho mình buồn với giận, ghét với thương, cao có, mặt mày ủ ê và thù hận. Mặt lúc nào cũng ra vẻ là hình sự cả. Nó lạ. Mà có ích lợi gì cho mình đâu. Ví dụ như mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương mà nó có lợi cho mình, nó té tiền té gạo thì cũng nên. Còn lần này có té tiền té gạo chỉ đâu. Ấy vậy mà người ta có gan giận nhau cả 9-10 ngày không buồn nói năng cũng hay. Kể ra chưa có cái loài động vật nào kỳ cục như loài người nha. Loài thú thưa các vị, nó giận nhau, nó đánh nhau rầm rầm, thế nhưng mà sau đó khi nó thấy là cái kẻ kia thua nó rồi là nó chỉ cần vươn cánh là nó vỗ một tràng rồi nó kêu lên vài tiếng giống như những con thiên nga đó, rồi nó lội đi rất là thoải mái, nó gọi là nó giải trừ hết những cái căm phẫn giận dữ, đánh nhau đánh gần như chết nha. Thế nhưng mà nó đã phân định được kẻ thắng người thua rồi thì nó không có còn là thù oán. Và hôm sau nó gặp thì tai mắt mặt mừng. Nhìn em bé là biết, chỉ có người lớn kỳ lạ thôi, phải không? Chưa cần chạm mặt anh, nói với năng và xúc phạm anh, chỉ cần biên cái thư thôi, biên email thôi là đủ nổi cơn tâm mình lục tặc rồi, thưa các vị. Nghe người ta nói xa xa thôi, không nói đụng tới mình, mà mình suy diễn là điều đó nói mình đó, thì mình cũng nổi cơn được, chứ đừng nói chi là người ta nói thẳng mặt mình. Cho nên thưa các vị, tâm thức các vị mà có tu tập, tùy vào cái mức độ tôi luyện của các vị, công phu hành trì của các vị, mà cái mức độ rộng nó bao nhiêu nghe. Mà càng rộng thì đời sống càng thanh thản, càng tràn đầy phúc lạc. Càng chật bao nhiêu thì đời sống mình càng chuốc phiền não là một, bất hạnh là hai nghe. Tâm của mình càng chật thì bất hạnh nó càng đến, không cần mời nó cũng đến nữa. Tại vì ngay bản chất tâm mình đã tạo sự xung đột, tạo bất hạnh rồi. Hằng xa thế giới tại kỳ trung. Thưa các vị, là bao nhiêu dãy thiên hà đều là pháp hữu vi cả nghe. Hữu vi thì sinh, thì diệt, thì mất, thì còn. Mà vô vi, đó là trạng thái tâm của các vị, thì vốn luôn ngó về trước thì không có biên tế, tức là không có chỗ để thấy nó sinh lên lúc nào. Ngó về sau thì chưa thấy nó chấm dứt chỗ nào. Do vậy cho nên nó bao trùm cả hằng xa thế giới là như vậy. Nó là năng lượng sống, nó là ánh sáng, nó là không gian. Và thưa các vị, ngay bây giờ ta có thể thể nghiệm được điều này nơi tâm ta nghe. Khi lòng các vị rỗng trống, sạch nhẵn hết những ý niệm buồn giận ghét thương, không có một cái sự suy nghĩ nào nó đang sinh khởi, mà chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên và đang quan sát, tức là đang chiếu sáng, thì các vị có thể nghiệm ra rằng là dường như tâm mình nó bao trùm cả hư không giới, không có mé, không có bờ, không có biên giới gì cả. nó rỗng, nó lặng, nó tịch nhiên, thì đạt đến cái ngưỡng cửa này thôi. Ta có thể thể nghiệm điều này trong những buổi thiền tập. Thế giới bổn tánh, chân như tánh. Thưa các vị, là bản chất của hằng sa thế giới, của mọi sinh vật giữa cuộc đời này, vốn là thể chân như sinh ra. Nói cái này thì dường như nó hơi mơ hồ, khó hiểu. Nhưng mà hãy hình dung rằng là tất cả loại vật chất hữu tình nó được cấu tạo bằng hạt nhân của điện tử, phải không? Và thưa các vị, ngành khoa học vật lý nó cho chúng ta một cái nhìn để thăm dò vào điều này nhé. Họ bảo rằng là tất cả loại vật chất hữu vi này nếu tán bệnh ra thì nó không hề mất, mà nó trở về cái nguyên vị là đơn vị vật chất, những hạt điện tử thôi. Thế rồi những hạt điện tử đó, nó có điều kiện nó tập hợp lại. Tùy vào cái mức độ nhân duyên, nó có thể tập hợp thành cái nhà, thành cái cây, thành con thú, thành con người. Nó có thể tập hợp lại để thành viên kim cương, hoặc viên than chì, hoặc là viên sắt. Toàn bộ vật chất hữu vi, thưa các vị, cao quý, giá trị như viên kim cương, và ô uế không có giá trị chi, là như cái bãi phân của con chó, thưa các vị, nó đều là những cái loại được hạt cơ bản là những hạt điện tử kết tinh lại mà thành thôi, chứ có cái gì khác nữa đâu. Thì các vị dùng cái lăng kính của khoa học và soi sáng, các vị thâm ngộ vào câu này rất là dễ nghe. Bản chất của thế giới vốn là thể chân như, vốn là bất động, vốn là vô sinh, vốn là bất diệt. Hay một cái ví dụ dễ hiểu hơn và nó gần với đời sống ta, ví dụ như hình hài ta, nó được cấu tạo bằng bốn nguyên tố là đất, là nước, là lửa, là gió, phải không? Mà đất, nước, lửa, gió ở đâu? Nơi nào cũng có nghe. Đất thì những vật chất hữu vi như đất, đá, vân vân, đó là thuộc về loại vật cứng. Nước là chi? Hơi nước các vị đang thở, không khí đi vào đi ra, nước các vị uống, nó tạo thành máu, tạo thành những chất nhờn, toàn bộ cơ thể của các vị là sự phối hợp với hai phần này. Cái phần đặc trả về cho đất, cái phần lỏng di chuyển được, chảy được thì trả về cho nước. Nhưng mà nếu chỉ có hai phần này không thì không làm thành sự sống được, cho nên có hơi ấm đi vô. Thưa các vị, còn hơi ấm từ đâu mà có? Rõ ràng rằng là mặt trời cách xa chúng ta hàng 10 phút, phải 10 phút không? Đo bằng tốc độ ánh sáng 10 phút, không biết bao nhiêu nghìn dặm mình không nhớ. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy mặt trời của quá khứ 10 phút trước, chứ không phải là mặt trời đang hiện tại nghe. Tại vì cái đường xa từ hành tinh chúng ta đến mặt trời đi bằng tốc độ ánh sáng thì phải mất 10 phút. Nếu tính một cách cụ thể là trong một tróc tay vậy, thì cái tốc độ ánh sáng nó đi ngang qua miền Đông Hoa Kỳ đi về đây 7 lần. Trong khi đó, phi cơ chúng ta bay thường thường thì phải mất tới 5 tiếng đồng hồ, phải không? Và các vị hình dung rằng là cái tốc độ như vậy mà nó mất tới 10 phút mới tới mặt trời. Và mặt trời rót năng lượng, không phải là nó ấm chỉ hành tinh này, cái nhiệt độ nó là 30 mấy độ C nha. Để đến được hành tinh, để ấm được hành tinh thì mặt trời đã phóng năng lượng nó đầy cả hư không, chứ có phải là chỉ có hành tinh này không đâu. Nó là một vật thể sống động chứ không phải là một cái mặt trời, một định tinh. Nó là một cái chảo dầu đang sôi sùng sục, lửa đang bốc lên, hơi nóng nó đến vùng này. Thưa các vị, từ cái điều đó chúng ta thấy rằng là cơ thể này được cấu tạo bằng bốn nguyên tố đất. Thì thưa các vị, trong hư không này cũng có đất nha. Bụi là đất chứ gì? Nước, trong hư không này cũng có nước. Lửa là ánh nắng mặt trời tạo thành sự sống, các vị, hơi ấm của các vị, thì trong hư không này có hay là không có? Đất, nước, lửa, gió là cái sự chuyển động. Và không có một sinh vật nào sống mà không có sự chuyển động bên trong. Máu chuyển động, tim lay động, phổi lay động. Hơi thở thì cũng lay động. Cái sự dịch chuyển và nó tạo thành đời sống, thưa các vị. Sự di chuyển của chúng ta, trưởng thành của chúng ta, đó là sự chuyển động nghe. Thế thì bốn nguyên tố làm thành một đời sống, nó ở đâu vậy? Có nhân duyên nó tụ lại thì nó làm thành một con người này. Rồi khi nhân duyên nó hết, trả về cho các bụi, thì cái nguyên tố nào nó trả về cái nguyên tố ấy? Đất thì nó trả về đất, lửa thì nó trả về hơi ấm, gió thì nó trả về sự chuyển động, và nước thì nó trả về nước. Thế thì thưa các vị, bản chất của con người, bản chất của vũ trụ vạn hữu là thể tánh chân như, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Đất nước lửa gió chưa từng sinh, chưa từng diệt nha. Chẳng qua cái điều kiện hội tụ đủ thì nó hiện thành hành tinh, chưa đủ thì có khi nó hiện thành những hố đen giữa hư không mênh mông này. Ở thưa các vị, người ta bảo rằng những hố đen ấy đó là những hành tinh sắp hình thành, cho nên nếu có một dải thiên hà nào tới gần thì nó hút mất vào trong hố đen ấy. Và người ta khám phá thêm rằng thưa các vị, trong hư không vô hình mênh mông này, kỳ thực rằng là có những hành tinh nó vô hình, nó có mặt để nó làm cân bằng cái nhịp điệu, cái tiết tấu của quỹ đạo trái đất. Tại vì nếu cái khoảng rỗng trống như thế này mà không hề có một thứ chi khác ngoài 7-8 hành tinh của cái hệ mặt trời thì cái quỹ đạo nó không đủ cân bằng để nó xoay 365 ngày một năm như chúng ta thấy đâu nghe. Có những vật thể hữu hình mình thấy, nhưng mà có những vật thể nó vô hình, nhưng mà nó có sự sống tồn tại trong hư không mênh mông này, ta không thấy. Thưa các vị, về lĩnh vực này tôi nghĩ chắc các vị biết nhiều hơn mình dùng nó để ví dụ thôi, để trở lại cái chuyện này thôi. Tức là bản chất của mọi pháp hữu vi này vốn là chân như nghe. Mình khoan giải thích chân như đó là thể tánh bất động, thì cả hai giải thích nó là bản chất thực của mọi vũ trụ vạn hữu, nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Nó như nhiên vậy thôi. Nó tùy vào nhân, vào duyên thì nó có thể kết tinh thành con người, kết tinh thành một địa cầu, kết tinh thành loài thú. Nó có thể biểu hiện ra thành một loại cây. Tóm lại, khi ta đạt đến cái ngưỡng cửa của tâm trong lặng, thế thì ta có thể tiếp xúc được điều này. Ta thấy đầu tiên là tự thể của hình hài này, năm uẩn này, và cái phần cạn là sắc uẩn của ta, nó là một loại được cấu tạo thành từ bốn nguyên tố, cho nên nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Rồi từ cái điều quan sát này, nương vào lời dạy Đức Phật thì có một câu để chúng ta nhận diện rằng nó không phải là ta, không phải của ta và không hề là tự tánh của ta nghe. Nó là tánh chân như, ta tạm mượn nó sử dụng trong một giai đoạn rồi ta trả nó về cho những thành phần cấu tạo nên ta. Ta chỉ mượn nó sử dụng một lúc mà thôi. Đây là mình nói cái trình độ khi ta có được cái năng lực của tâm định tĩnh đi vô quán chiếu về điều này để nhận ra điều này. Cho nên thế giới bản tánh của nó là chân như tánh là như vậy. Diệt vô vô tánh tức hàm dung, thậm chí là cái tính có nó hàm dung trong đó, rồi cái tính không nó cũng hàm dung trong đó. Có hay không chi thưa các vị, nó đều dung thông trong cái tâm bất động của các vị. Rồi mình dùng cái ví dụ nó hấp đủ dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, điều thứ nhất là tâm của các vị không thấy nha. Thế nhưng mà nó hàm dung bao nhiêu thứ trong đó vậy? Ác pháp có trong đó, thiện pháp có trong đó, chân như pháp có trong đó nghe. Kỳ thực là bản tâm của ta nó hàm dung tất cả những cái sự biểu hiện mà nếu người ta có đủ nhân duyên thì nó biểu hiện thành một bậc thánh. Mà nếu người ta không đủ nhân duyên thì nó biểu hiện thành một Atula. Nếu người ta không quá lành, không quá ác, thế thì nó biểu hiện thành một con người bình thường. Thì cụ thể hơn, mình có mặt giữa trần đời như nhau, nhưng mà nhân duyên mình nó đủ thì nó biểu hiện thành ông thầy tu, còn nó không đủ thì nó biểu hiện thành một người cư sĩ. Nó là như vậy. Cho nên tâm nó hàm dung cả thiện và ác, cả có và không, cả niết bàn và tử sinh. Thì ở đây, khi chúng ta có được cái năng lực tu và thể nghiệm được điều này, thì các vị thấy là cả hành tinh này, cả thế giới này, cả thiên hà vũ trụ này, nó đều nằm trong cái thể chân như bất động. Rồi cái không nó cũng nằm ở trong cái thể chân như bất động nhé. Cho nên câu thứ sáu, diệt vô vô tánh tức hàm dung, là cái tánh vô của nó, tánh không của nó cũng chứa trong tâm thức là như vậy. Phi đản chư Phật năng như thử, hai câu này kết lại là chẳng phải các Đức Thế Tôn tu tập chứng nghiệm Niết Bàn mới được điều này, mới có được điều này, mà tất cả loài hữu tình đều đồng đẳng như Đức Thế Tôn nghe. Ta không có gì thua Đức Phật cả. Ta không có gì thua thiệt bất cứ vị thánh nào giữa cuộc đời này hoặc là vị thánh quá khứ nào nghe. Có điều mình không chịu tu. Không chịu mượn nhiều nhân duyên nuôi dưỡng để nó thành tựu qua vị thánh, cho nên mình mãi là phàm phu. Rồi dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như là ta có khả năng làm giàu như mọi người chứ không phải là mình không phải nghèo nghe. Thế nhưng mà mình không đủ nhân duyên để làm giàu. Do vì sức khỏe mình không có, do vì trí lực mình không đủ. Rồi do vì mình có thói quen là lười chứ không thích siêng năng để kiếm tiền. Do vì mình không có thói quen xài nhiều tiền cho nên mà thôi kiếm ít ít đủ rồi. Cho nên không giàu nữa thôi. Nhưng mà thưa các vị, khi đủ nhân duyên và người ta biết tập trung, biết lợi dụng, biết tận dụng cái điều kiện người ta đang có và với một niềm ước mơ làm giàu vô cùng là cháy bỏng trong tâm thức người ta thì người ta làm giàu được. Thế thì thưa các vị, ta có năng lực như mọi người và ta không như mọi người là tại vì ta có định hướng khác với người, ta không đủ nhân duyên như người. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại là chẳng phải mười phương ba đời chư Như Lai mới có được cái năng lực tự tại, tâm các ngài mới hàm dung cả pháp hữu vi và vô vi, mà ta cũng có khả năng như thế này, ta cũng có khả năng làm cho đời sống mình ngay hiện tiền chứng nghiệm được thánh quả như mười phương chư Như Lai. Đây là một bài kệ gợi ý để cho thiền nhân khi bắt chân vào kiết già tu tập họ quán chiếu điều này. Thưa các vị, mình xin lặp lại điều này là những câu kệ hô canh hoặc là lời khai thị của các vị thiền sư trong quá khứ ấy, nó làm nền cho một thời thiền tọa hoặc một khóa tu ấy. Ví dụ hôm qua hôm kia mình có dẫn cái lời khai thị của Ngài Lai Quả đó, bước vào một khóa kiết đông, tức là một kỳ thiền thất vào mùa đông, rồi Ngài khai thị chỉ có 6 hay là 8 câu gì đó mà cả thính chúng người ta chấn động hết. Và cái câu mà nghe lý thú nhất là trùng thiêm tháng mảnh gia tri, bỏ than vô lò đi, quạt mạnh vô cho ta. Trùng thiêm tháng mảnh gia tri, hãy bỏ thiêm than, quạt cho mạnh nữa, để đốt cháy. Và thiền sinh dù có đầu đồng tráng sắt gì cũng bỏ vô lò, thổi cho cháy tan hết. Thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện. Mấy cái tên đầu đồng tráng sắt hoặc là mấy cái tên ngang ngược, mấy cái tên phiền não đầy đầy lòng cũng bỏ vô lò luyện để trở thành thanh kiếm bén. Câu khai thị Ngài Lai Quả hồi xưa đó. Cho nên thưa các vị, một bài hô canh. Và nếu mình sử dụng cho tốt thì thưa các vị nuôi dưỡng cả một đạo tràng của đại chúng tu tập ạ. Một bài niệm hương bạch Phật bằng cái năng lượng tâm linh rất là hùng mạnh của những vị hòa thượng trong quá khứ, ông niệm hương xong rồi thì cả đạo tràng người ta yên bình tĩnh lặng để nhiếp niệm hoặc là tụng kinh hoặc tu tập. Dường như cái chuyện này bây giờ càng ngày càng hiếm xảy ra nhé. Mình đi các nơi những cái đình đám lễ hội đó, thưa các vị, là các vị hòa thượng nhà ta cũng đội mũ mang nghe giọng tích trưởng hét ầm ĩ, thế nhưng mà dường như nó rất là sao động nghe, không làm cho tâm thức thính chúng người ta tĩnh lặng. Có lẽ là cái lực dụng của người dụng dùng những câu kệ ngữ đó nó không đủ mạnh, không có định, không có tuệ, không có cái chất thiền tập bên trong, cho nên rồi hét hò cho vui thôi. Chứ kỳ thực rằng là những câu khai thị ngày xưa đọc lên là nghe rợn tóc gáy á. Ví dụ như lần đầu tiên mình đọc mấy câu Ngài Lai Quả, mình rợn tóc gáy á. Lô khai đại trị giả tư thì vạn thánh tiên hiền tổng tận tri. Tức là mở lò luyện thép là lúc này đây. Muôn vàng các đức Như Lai, các vị Bồ Tát cũng phải có mặt ngay nơi đây để chứng minh. Nó thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện. Là dù cho cái tên thiền tăng đó mà đầu đồng trắng sắt, tức là ngang ngược kiêu hùng, không biết sợ đất trời chi, từng đi tham vấn nhiều nơi, từng tu tập chứng nghiệm cái chuyện nọ chuyện kia gì không biết, nhưng mà tới đây thì ta đều bỏ nó vào lò luyện hết, đốt sạch hết, bỏ nó lên tre đập hết để nó trở thành một người kế thừa được chánh pháp của Như Lai. Hư không ngõa lịch mạc nghi trì, kể cả hư không kể cả ngói bể, tức là các pháp hữu vi vô vi gì cũng phải chung vào bàn tay lại để nuôi dưỡng một kỳ kiết đông như thế này, kỳ thiền thất như thế này, rồi trùng thêm tháng mãnh gia truy, bỏ thêm tháng vô hoạt mạnh cho ta. Khoái tương tự kỷ tróc sanh hồi, hãy bắt cái mặt mũi thật của anh về ngay nơi đây, mau mau bắt lấy cái mặt mũi thật về ngay bây giờ ngay nơi đây. Đó là lời Niêm Ương khai thị một kỳ thiền thất của Ngài Lai Quả đó. Mình dẫn cái đó để trở lại. Thưa các vị, mỗi một bài hô canh của Ngài Bồ Đề Đạt Ma ý nghĩa rất là thâm sâu nha. Rồi mình liên kết năm bài lại thì các vị thấy nó có trình tự rất rõ ràng ạ. Thế rồi bây giờ cái việc phải làm đó là chép cái bản dịch của mình cống hiến cho các vị cho vui. Có khi không cần bản dịch, nghe hiểu hết rồi. Canh ba tâm lặng tợ hư không, canh ba tâm lặng tợ hư không, khắp cả mười phương luôn suốt thông. Khắp cả mười phương luôn suốt thông, núi sông vách đá không chướng ngại. Hằng xa thế giới trọn nơi lòng, hằng xa thế giới trọn nơi lòng, tánh của vạn pháp chân như tánh, tánh của vạn pháp chân như tánh, tánh không muôn pháp cũng hàm dung. Đâu chỉ chư Phật riêng sở hữu, đâu chỉ chư Phật riêng sở hữu, hàm linh vạn loại cũng chung đồng. Hồi hướng vừa rồi, còn mấy phút nữa thôi. Thưa các vị, là mình đọc lại cho các vị ở phía xa, các vị chép lại. Canh ba tâm lặng tợ hư không, khắp cả mười phương luôn suốt thông. Núi sông vách đá không chướng ngại, hằng xa thế giới trọn nơi lòng. Tánh của vạn pháp chân như tánh, tánh không muôn pháp cũng hàm dung. Đâu chỉ chư Phật riêng sở hữu, hàm linh vạn loại cũng chung đồng. Và các vị cảm thấy nó chưa có nhạc điệu, chưa hay lắm thì cứ dịch lại theo ý mình nha. Cái này mình dịch gợi ý thôi, tạm dịch thôi. Có gì không hay? Tạm xài đỡ đi. Chưa thể tìm ông thầy nào khá hơn thầy Phước Tịnh, tạm xài đỡ thầy Phước Tịnh. Thì là có thầy khác giỏi hơn tính sao. Hàm linh là muôn loại đó, muôn loại đó. Vạn loại thì nó chỉ một cách rất là khái quát, nhưng hàm linh là chỉ cho những loài động vật có nhúc nhích, nó có linh tánh đó, tất cả những cái thứ có linh tánh đó. Còn vạn loại thì nó bao trùm hơn. Canh ba tâm lặng tợ hư không, khắp cả mười phương luôn suốt thông. Núi sông vách đá không chướng ngại là sơn hà thạch bích vô ngăn ngại đó. Hằng xa thế giới trọn nơi lòng, tánh của vạn pháp chân như tánh, tánh không muôn pháp cũng hàm dung. Hàm dung là nó chứa bên trong đó. Chỗ này nên phẩy ngay đi ha. Đâu chỉ chư Phật riêng sở hữu, cái điều này không phải là Đức Phật mới sở hữu nó nghe. Các vị đều sở hữu cái phẩm tính này, mình không chịu khai thác để sử dụng thôi. Có cơ hội mình nên khai thác đi, làm bộ khai thác thử xài đi chứ mắc gì đâu để cho kho báu mình nó đóng bụi hết, tội nghiệp vậy. Và đợi tới một lúc nào đó cơ thể mình nó rã rời, nó uể oải. Thưa các vị, lúc bây giờ các vị không còn có năng lực để chạm tay đến cái miền đất này đâu nghe. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ta còn điều kiện để chạm tay được. Còn nếu trễ hơn, thưa các vị, coi chừng sẽ tới một lúc nào đó cái đầu mình nó mù đi, nó nhớ, nó quên, nó lẫn lộn. Thế thì thưa các vị, cái năng lực tu của mình nó rất là giảm. Và đời người không có chi quý bằng cái việc là các vị xoay ngược về để các vị nhận ra kho báu nơi chính các vị là cái năng lực tâm bất động. Và khi nhận ra được điều này rồi thì mình có khả năng trị liệu được phiền não của mình rất là dễ. Và trị liệu được một món phiền não thì đời mình đỡ bất hạnh đi một món phiền não nghe. Đỡ bất hạnh đi do bị quấy nhiễu. Mỗi ngày mà mình trị liệu được chừng 5-10 cái món phiền não đến với mình thì cuộc đời đã hạnh phúc nhiều rồi. Còn nếu cuộc đời mình để cho một ngày 5-10 lần buồn giận ghét thương thì rất là tội nghiệp mình. Và đời người không dài đâu. Lấy quay là chúng ta đều rủ nhau về bên kia thế giới hết. Và 10 năm đi qua tróc tay. Đừng nghĩ rằng là thời gian nó đợi chờ. Với người trung niên thì thưa các vị, điều này các vị còn có thể lơ là. Nhưng mà tôi nghiệm ra rằng là thưa các vị, trung niên hay là già chi thì cái chết nó không hề lựa ai hết. Nó tới là nó lượm đi rồi. Nó không có hề hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi nó lượm nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, trung niên hay là già chi, mình không biết đạo, không biết đường tu thì thôi thả bập bền cũng được, để cho phiền não nhận chìm. Nhưng mà thấy được đường đi, biết được cách hành trì rồi, thưa các vị, đừng có lơ là, nó muộn, uổng một đời người. Chắc không còn gì để nói nữa, phải nghỉ sớm được nè, đúng giờ rồi. Chúng ta còn hai bài nữa nha, canh tư và canh năm nữa. Học hơi hà tiện nữa chứ.
Năm canh hồi nãy thầy nói đó là không có bản gì dịch ra tiếng Việt, thì con thấy đó là cái hồ canh của
Dường như cái cuốn Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất của Trúc Thiên mình không biết có dịch không, chứ còn Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất thì có dịch luôn sáu văn bản của ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài viết. Ôi chà, chắc không hay đâu con, là dịch tạm để học cho vui thôi, cống hiến cho đại chúng thôi, chứ còn thầy nghĩ rằng là nên đối chiếu lại tìm cái cuốn Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất của Trúc Thiên á. Giờ không biết thầy Thông Vương có dịch không, thấy ông cũng dạy Ngộ Tánh Luận, cái này nó nằm trong bài Ngộ Tánh Luận, dạy Ngộ Tánh Luận của Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị tìm thử. Cụ Trúc Lâm cụ dịch hai bài thôi. Thế là cái bài thứ hai là canh năm bát nhã chiếu vô biên nhẫn khởi một niệm thấu tam thiên. Muốn thấy chân như tánh bình đẳng dè dặt sanh tâm trước mắt liền, cái câu đó làm cho người ta nghi ngờ đó. Trong khi đó thì câu đó nếu mấy thầy ở Thường Chiếu á, mấy thầy có gan mấy thầy đổi vài chữ thôi thì nó sáng nghĩa hơn. Đó là canh năm văn nhã chiếu vô biên chẳng khởi một niệm thấu tam thiên, muốn thấy chân như tánh bình đẳng dè dặt sanh tâm trước mắt liền. Thì ông cụ Trúc Lâm cụ dịch vậy, đúng là thận vật sinh tâm tức mục tiền. Thận vật tức là cẩn thận, đừng có sinh tâm thì ngay trước mắt hiển hiện nghe. Thận vật sanh tâm tức hiện tiền, tức là chớ sanh tâm thì nó hiện liền ngay trước mắt, chứ không phải là sinh tâm thì nó ở ngay trước mắt. Cẩn thận, đừng sinh tâm thì cái thể bát nhã nó hiện tiền liền ngay trước mắt. Đừng có khởi nghĩ suy phân biệt phê bình phán xét ý nghĩ, đừng đọc thoại thì thầm thì nó liền hiện hiện trước mắt. Cái nghĩa của câu đó là vậy. Thế rồi dè dặt sanh tâm trước mắt liền thì có khi người ta lầm. Và mình bị một thầy ở bên Canada họ hỏi, rồi mình chợt nhớ, rồi mình giải thích cho thầy đó, nói thưa thầy, đúng nó là như vậy, nhưng mà không thể chấm câu được lúc hô canh, cho nên thầy hiểu lầm đó thôi. Thứ hai là bài này không phải ông cụ Trúc Lâm sáng tác, mà bài ông cụ dịch ạ. Ông nói, ồ, con hiểu rồi. Rồi từ đó, rồi có dịp qua bên Úc á, mình hôm đó mình đọc mày mò, rồi mình nói với các vị thiền sinh, mình nói trong tương lai khi có thiền đường rồi thì Các vị phải học cách hô canh à. Những bài hô canh mình thấy rất hay thế này, phải học. Thưa các vị, trong truyền thống của Phật giáo á, họ cũng lấy ý này nha. Họ lấy ý là ngũ canh. Để coi, ở đây thì ngũ canh bát nhã chiếu vô biên của họ thì sơ canh di đáo tỏ thiền sàng, ngũ canh thì tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang này, ngũ canh. Để bữa nào mình nhớ, bữa nay nó chưa chịu nhớ thì mai nó nhớ. Nhưng mà cũng lấy ý này, nhưng mà họ lại lồng phía sau hai câu là thâm tín Phật ngôn thường niệm Phật. Họ cũng niệm Phật à. Trong khi cái bài này nguyên văn của nó là từ cái truyền thống của thiền. Lạ. Thành ra Phật giáo Việt Nam mình, thưa các vị, đành rằng tự hào là Phật giáo của truyền thống, nhưng mà trong đó nó pha tạp rất là nhiều, rất là nhiều món tả mí lù đó. Không có một cái con đường hành trì, thậm chí là con đường học thuật bây giờ. Các vị có thể hình dung rằng là trong cái trường cao đẳng của Vạn Hạnh bây giờ là cái chương trình của sinh viên tăng á, phải học triết học Mác Lê à. Không có chứng chỉ triết học Mác Lê thì không được chấp nhận. Rồi ngay trung cấp Phật học bây giờ cũng phải học triết học Mác Lê. Và thưa các vị là Phật giáo Việt Nam bị trói tay trói chân hết nè. Và cái sự thông minh của anh trói đầu tiên đó là lựa mấy ông già và đức hạnh nổi tiếng ở trong đất nước. Ông chết đem gắn vô cái bắt đầu bộ tin. Quân chương sao vàng là thôi chết rồi, tiêu rồi. Quân chương sao vàng là một quân chương cao quý nhất, như quân chương cao quý nhất của Mỹ á. Và 40 tuổi đảng trở lên mới có được quân chương đó. Thế rồi đem gắn nhau mấy ông cụ đó thì có trời mà gỡ ra cho ai gỡ ra được. Thưa các vị, do vậy cho nên Phật giáo Việt Nam bị trói tay, trói chân hết. Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ thì lắc lư, còn mình ông cụ Ấn Độ 90 ngoài rồi. Mà không hề, thưa các vị, không hề có một cái hệ thống tăng chúng bên sau để giúp ông cụ điều hành. Mình hình dung rằng chỉ có một hoàng đế độc nhất cai trị trên ngôi vua thì hoàng đế làm được cái chi? Chơi cho vui thôi. Thưa các vị, dù cho một bậc thầy vô cùng tài tuấn, nhưng mà một mình ông không có tăng chúng thì đừng hòng làm được cái chi cả. Chúng xuất gia rất là quan trọng ạ. Mình nói thêm cái chuyện rất vui, đó là ngày xưa ông cụ làng Mai, cụ không có quan niệm dưỡng tăng, không có quan niệm độ người xuất gia. Cụ nghĩ rằng là độ một số cư sĩ họ tu tập đủ rồi, còn cái chuyện dựng già lam, nuôi tăng chúng, độ người xuất gia dành cho người khác. Thế rồi tới một cái lúc tuổi nào đó, tức là khoảng tuổi 60 ngoài, cụ bắt đầu thấy là nếu không có chúng xuất gia thì Phật Pháp không duy trì được, không phổ biến được. Cho nên bắt đầu dựng đạo tràng, độ người xuất gia. Cho nên cái công trình làm đạo của Lần Mai muộn nhất so với các người đương thời. Các vị thầy đương thời, thưa các vị, thiết lập già lam, dựng đạo tràng, độ người xuất gia sớm lắm. Như cụ Trúc Lâm đó, ông độ người xuất gia từ năm 40 tuổi, ông đã độ người xuất gia rồi. Và một vị thầy dù tài mấy đi nữa, nhưng mà không có đệ tử xuất gia thì thưa các vị, một đời dường như là như án phù phân thôi, biến mất à. Không có đền ơn được tam bảo à. Chánh pháp không có điều kiện duy trì. Và cũng có những thầy, cái duyên của họ không độ người xuất gia được, độ nhiêu ra đợi nhiêu hết. Cái này nó khó nói lắm. Thưa các vị, nó là loại nhân duyên nhiều đời. Người ta đến với mình, ta tu học cũng là nhân duyên nhiều đời nha. Chứ không phải thấy người ta giảng kinh thuyết pháp, người học đến rồi mình bắt chước mình làm không được đâu. Trả tiền ta không buồn đến nữa. Cũng khó chứ không phải đơn giản. Mọi việc là nhân duyên cả. Có khi không phải nhân duyên một đời, nhân duyên nhiều đời à. Đó là những chuyện lang thang thôi. Giờ thôi, chuyện phải làm, mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận nguyện độ, pháp môn vô lượng Nguyện